Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 26 tháng 4 2021. Cái bài kinh này mình nhớ là lần học rồi chúng ta đi vô cái phần khai triển về nội dung kinh, phần thứ ba của vấn đề. Và mình đã đi ngang qua phần A, phần B, phần C, phần D. Hôm nay có một vấn đề cuối mình muốn gửi ra nơi đây để đại chúng có thể quy kết một cái bài kinh thế này nghe. Phần cuối của nội dung kinh, mình muốn khai thác cái điều này. Đó là mình nói về cái dấu ấn. Thưa các vị, rằng là những cái từ dùng bây giờ dường như nó rất là đa dạng nghe. Cái từ dấu ấn này mình cũng mới tập về học làm quen đây. Một là dấu ấn, hai là điểm nhấn. Trong âm nhạc thì nó dùng cái từ là dấu lặng. Trong văn học thì nó dùng cái từ là những điểm cốt yếu, những cái nét quan trọng, những cái điểm cần ghi nhớ để ta tập trung. Nó có hàm nghĩa như vậy. Thế rồi mình ghi ra đây mấy nét thôi. Điều thứ nhất đó là các điểm trọng yếu nha. Thông thường một bài kinh mà nếu chúng ta có được cái nhìn rất là nhiều góc á, thì mình sẽ nhìn ra rất là nhiều cái nét trọng yếu để mình tổng kết một bài kinh. Và dùng cái ngôn ngữ của các em bây giờ thì nó có những dấu ấn rất là đậm nét trong một bài kinh mà chúng ta đôi khi mình không có cái khả năng nhìn sâu và đủ rộng, mình không có nhìn ra. Cái điều này nó tùy thuộc vào cái trình độ học Phật của chúng ta. Và có khi nó cũng tùy vào cái trình độ văn hóa của chúng ta để chúng ta có thể có cái nhìn như thế này. Cũng bài nhạc như vậy, cũng một đoạn văn như vậy. Thế nhưng mà đôi khi người ta nhìn ra được rất là nhiều những vấn đề để học trong đó. Rồi cụ thể hơn nữa, mỗi vị giáo thọ đến với lớp, họ đều đem hết cái năng lực họ đóng góp và cống hiến cho đại chúng. Tuy nhiên mình đón nhận được những cái điều gì rất hay, những cái dấu ấn đậm nét nơi vị giáo thọ đã lưu lại trong tâm thức của mỗi người. Cái điều này nó còn tùy vào tự thân của chúng ta nghe. Cho nên mình gọi điều này không hàm nghĩa rằng là mình có cái nhìn thâm sâu chi về bài kinh. Nhưng mà đây là một gợi ý để cho đại chúng có thể nương vào cái cấu trúc mà mình đã dẫn dụng nơi đây, các vị tự làm việc đối với những bài kinh thôi. Nếu chúng ta nhìn chung thì thưa đại chúng rằng nó có nhiều nét để chúng ta nhận diện về điều này. Đây như một tóm yếu thôi. Nét đầu đó là thiên nhãn, thanh tịnh. Các vị đối chiếu vào cái văn bản của cô Tri Hải của tổng kết, thì cái phần đầu nó có những cái câu nó tóm được ý này. Chúng ta đã giải thích cái thiên nhãn thanh tịnh này, thưa các vị, nó gồm có 5 tầng mắt của Thế Tôn. Một vị Như Lai có đủ ngũ nhãn nghe. Ngài ưng sử dụng loại mắt nào cũng được. Ví dụ, với mắt của Ngài thì bằng Phật nhãn Ngài nhìn xuyên suốt tự tánh của các pháp vốn là không. Thế nhưng mà khi giảng pháp cho Phật tử cư sĩ, Ngài dùng nhục nhãn thôi. Ngài giải thích những cái tầng rất là tương ứng với căn cơ của phàm nhân chúng ta. Thế là khi pháp hội đó là cái vị Đại Bồ Tát, thì Ngài lại vận dụng con mắt của Bậc Đại Bồ Tát để có thể truyền đạt những cái điều mà các vị Bồ Tát hiểu được. Cũng như vậy nghe. Do vậy cho nên thiên nhãn thanh tịnh hàm nghĩa rằng là mắt Phật đủ cả ngũ nhãn á. Và do vì cái nền tảng của nó là ngũ nhãn, thế cho nên Ngài vận dụng Phật trí của Ngài trình bày về vấn đề địa ngục để cho chúng ta có niềm tin rất là vững chắc về những điều Đức Phật dạy. Vững chắc thứ hai đó là tin tỏ tường và nhân quả tội phước nghe. Rồi trong bài học về khai triển nội dung thì mình cũng nói một điều quan trọng mà chúng ta đôi khi không để ý, đó là cái nền văn học Phật giáo Đại Thừa như kinh Địa Tạng và các cái dòng kinh văn khác. khai triển về những cửa địa ngục ra làm sao, tội hình ra làm sao, vân vân. Nó hình thành từ cái nền tảng Nikaya này. Rồi cái văn hóa dân gian, người ta thiết kế về 10 cửa địa ngục, vân vân, nó cũng từ cái nền tảng của cái nền kinh văn Nikaya nghe. Ví dụ như ngay cái chuyện Tề Thiên Đại Thánh chẳng hạn, hay là cái chuyện của những quyển sách người ta viết về du hí ở cõi Diêm Vương, thưa các vị, nó đều có cái nền từ cái nền văn học của Đức Phật trong cái dòng chảy Nikaya này. Người ta đặt tên cho 10 cái ông Diêm Vương dưới đó. Và không những nó đi vào cái lĩnh vực văn hóa, văn học, mà nó còn đi vào cái lĩnh vực là hình ảnh thờ cúng. Có những chùa Việt Nam chúng ta còn thờ Thập Điện Minh Vương nha. Nó từ cái nền tảng này. Đó là điều thứ nhất mình nói về thiên nhãn. Đây là điểm nhấn đầu tiên của kinh văn chúng ta học. Điểm nhấn thứ hai đó là hai nẻo lành dữ, thọ sinh theo cái nghiệp thức mình tự tạo nha. Điểm nhấn thứ ba đó là các hình phạt khốc liệt trong địa ngục và cái sự khổ đau cùng cực của ác nghiệp mình tạo. Thưa đại chúng, rằng nó có ba cái ý trong cái câu mà mình viết rất dài dòng thế này. Cái ý đầu tiên đó là các loại hình phạt trong địa ngục rất là khủng khiếp. Các vị đọc trong cái văn bản Trung Bộ Kinh đó, nó rất là tỏ tường. Ý thứ hai của vấn đề này đó là cái khổ đau của nó cũng cùng cực, cái hình phạt khốc liệt đối với những tội nhân và cái nỗi khổ tội nhân chịu đựng đó không có bút mực nào nói được. Cái từ chúng ta nghe rất quen đó là khát thì uống nước đồng sôi, đói thì ăn hoàng sắc nóng. Ở trong cái Trung Bộ Kinh diễn tả rằng là khi tội hình than đói, quỷ sứ liền cho một hoàng sắc nóng vào trong miệng thì nó cháy từ trong bụng cho tới cái hoàng sắc nóng tới đâu nó đốt cháy tim gan rớt ra ngoài. Đây là hai nét khổ đau cùng cực. Nét thứ ba, không có thời gian nha. Chừng nào ác nghiệp hết rồi thì tội nhân kia mới có cơ hội vượt thoát địa ngục này. Thêm nỗi thảm sầu nữa rằng đôi khi trải qua rất nhiều nghìn năm, tội nhân phát giác rằng là cửa phía đông đang mở ra. Thế rồi họ ùa nhau chạy về cửa phía đông, thì thưa các vị, trên đường chạy đó thì bao nhiêu cái khổ hình của địa ngục đó liền đuổi theo. Và chạy tới nơi thì cánh cửa nó đã đóng lại rồi. Tức là không có hy vọng gì vượt thoát nếu tội nghiệp mình đã tạo rất là sâu nặng. Bao giờ hết nghiệp rồi mới có thể thoát được. Đây là cái dấu ấn thứ ba mà chúng ta ghi nhận. Dấu ấn thứ tư, đó là cái lời khai thị, tức là cái lời chỉ bài, cái lời nói của vua Diêm Vương phán xử. Và trong cái lời nói này thì chúng ta thấy nó có cái nội hàm. Thứ nhất là những tội hình này không do thần linh xếp đặt, không do bố mẹ xúi dục, không do thầy, không do bạn. Và những ác nghiệp này nó xảy ra là do chính ông tự tạo, cho nên bây giờ ông phải nhận lại cái quả báo. Đây là trong cái nội dung lời khải thị của những vị vua Di Ma nghe. Nội dung thứ hai đó là có năm thiên sứ luôn kề cận quanh ông, có mặt không thiếu lúc nào cả, báo cho ông biết rằng điều thứ nhất, khi có sanh thì có hiện tượng chết đi, tức là sanh có già, có bệnh, có chết, và có những tội hình ở trên trần thế này khi lâm vô tình trạng gây nên tội rồi thì bị đẩy vào địa ngục, bị gông, bị cùm, bị xiềng, bị xích, bị mất tự do, bị hành hạ. Ông có thấy những thiên sứ này đã báo cho ông biết về cái hướng tương lai nếu ông tạo ác nghiệp thì ông phải lâm vô tình trạng đó không? Tội nhân bảo rằng là tôi không biết, không thấy, do vì tâm tôi nó dính chặt với cái chuyện phóng dật, do vậy cho nên lâm vô cái tình trạng khổ não như vậy. Đây là cái khải thị thứ tư. Khải thị thứ năm Đó là mơ ước của những người hiền trí nghe. Và thưa đại chúng rằng là người hiền trí này đó là vua Yima. Từ trong kinh thì Yama, Yima, từ Nam Na của Trung Hoa dịch là Diêm Vương. Và ta nên nhớ rằng là cái người xử lý tội hình ở trong chốn địa ngục kia, ông nhìn thấy cái nỗi khổ của những chúng sinh tạo nghiệp rớt vào đó, chịu cái nỗi khổ đau không biết tháng năm nào cho hết. Ông khởi lên cái niềm mơ ước rằng là mong rằng ta có duyên mai xin được vào cảnh giới của nhân gian, gặp Phật, gặp chánh pháp, gặp chư tăng phát tâm tu để có thể đoạn trừ sinh tử nối dài, đoạn trừ phiền não khổ ưu. Đây là cái lời của bậc hiền trí thốt ra từ dưới đáy địa ngục. Và cái điều vô cùng quan trọng ở đây, thưa các vị, Đức Phật nói những bài kinh này cho hàng tỳ kheo và bà la môn. Do vậy cho nên cái điểm nhấn mà chúng ta nên cần lưu ý là những điều này Đức Phật nói về những người có duyên lành may mắn khoác được pháp phục Như Lai, học được chánh pháp của Phật, ý thức vì điều này tỏ tường. Và điều này chúng ta quy kết lại rằng là những người có được trí tuệ nhất định, có được ít nhiều cái chủng nhân Phật pháp, đọc vào bài kinh này phải kinh sợ vô thường, kinh sợ ác nghiệp mà chúng ta làm. Và đây là cái nền tảng rất là vững vàng để chúng ta đi trên con đường thánh. Đây là điều thứ nhất mình khai thác về cái điểm nhấn rất là quan trọng trong kinh văn này tặng cho chúng ta. Phần này được cô Chí Hải cô tổng kết lại làm cái phần đầu của cái bài kinh Thiên Sứ này. Phần cuối cô bảo rằng là cô chép từ trong văn bản kinh, nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, chỉ có một đoạn sau cô chép từ văn bản kinh thôi. Mình tóm lại cái phần thứ hai trong cái nội dung đã được đúc kết trong cái kinh Thiên Sứ. Thứ hai, đó là nội dung bài kệ. Chúng ta chia ra làm ba đoạn thôi. Đoạn thứ nhất, dầu thiên sứ báo động từ câu này. Tức là bốn câu kệ đầu nói cái chi? Thưa các vị, nói về cái tâm trạng và cách sống của chúng ta nghe, của phàm nhân chúng ta. Dầu thiên sứ báo động, thanh niên vẫn phóng dật, họ ưu buồn lâu dài, xin làm người hạ liệt. Xin thưa, đây là một cái dạng tâm thức rất bình thường của phàm phu chúng ta. Đôi khi mình sinh ra có một hình hài là tuyệt vời, là may mắn của một ngàn loại may mắn. Thứ hai là bài kinh này trong đoạn đầu kết thúc, các vị thấy rằng là thanh niên vẫn phóng dật, họ ưu buồn lâu dài, xin làm người hạ liệt. Nó hàm cái nghĩa thứ hai rằng là dường như chúng ta chưa bao giờ mãn nguyện với đời sống có một hình hài, có một điều kiện tuyệt vời, đó là thân thể không tật bệnh. Tuyệt vời hơn nữa là mình đã thể ngộ chánh pháp tu tập. Tuyệt vời hơn nữa là ngay bây giờ không đói thiếu, không tật bệnh, không lụm cụm, không mất trí nhớ. Ta cứ để cho mình chìm vào một cái tâm trạng. Điều thứ nhất, nếu không lạc vào tâm trạng mặc cảm, tự ái, thì cũng lạc vô tâm trạng là đầy cuồng ngạo cống cao. Đây là hai tâm trạng đầu tiên chúng ta dễ lạc vô. Tâm trạng thứ hai, đó là mình lạc vô cái tình trạng quên rằng có được may mắn, có được thân người, có được may mắn là tiếp xúc chánh pháp. Cho nên mình để cho buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn tràn ngập thân tâm. Không có dành trọn vẹn thì giờ, sợ cái chết nó đang ở trong ta. Nó đang bất thần nhảy ra chứ đâu phải là nó hò hẹn gì với ta đâu. Cho nên thưa các vị, là bốn câu kệ đầu nó nói chung về cái tâm trạng cách sống của phàm phu chúng ta. Đôi khi mình cũng bước vào lĩnh vực hiền trí rồi nghe, được xuất gia là điều mơ ước của vua Diêm Vương ngày xưa đó, được khoác pháp phục Như Lai, được học chánh pháp, tai được chạm vào trang kinh, được biết một tiếng A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là chánh pháp Như Lai vẫn còn. mình tiếp xúc đó, nhưng mà mình vẫn không có khởi phát đại tâm. Do vậy cho nên đây là cái ý đầu của bốn câu mà mình gửi ra đây. Ý thứ hai, một đoạn kệ ở đây bậc chân nhân được thiên sứ báo động không bao giờ phóng dật trong pháp các bậc thánh. Nếu thực sự ta là người có duyên lành tu tập rồi, thưa các vị, mỗi ngày ta tiếp xúc với thiên sứ chung quanh báo động cho chúng ta biết thọ mạng của mình nó không phải là vô tận. Điều kiện tiện lợi đi tu nó không phải trải như là thảm đỏ trước mặt mời anh đi ăn cỏ. Những bất trắc cuộc đời nó luôn đợi chờ, có khi tật bệnh, có khi ốm đau, có khi bao nhiêu hoàn cảnh xung quanh nó rối rắm, nó có quyền đổ sập xuống đời ta bất cứ lúc nào. Thế cho nên nếu là bậc chân nhân, nếu là con người có được cái chủng nhân lành để tu tập thì hãy biết rằng điều thứ nhất là không bao giờ phóng dật, không để cho ngày tháng trôi qua trong phí phạm. Điều thứ hai, luôn an trú trong pháp của các bậc thánh hành trì á. Thưa các vị, nếu thực sự mình là người đệ tử Như Lai và học chánh pháp tu thì chắc chắn rằng là không có chút thì giờ nào bỏ phí cả. Không có chuyện là dư nhiều thì giờ để dung dăng dung dẻ giữa trần đời. Càng không có chuyện dư chút thì giờ đầu tư thân tâm mình cho chuyện buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn á. Nếu thực sự là bậc chân nhân, người ta chọc mình là chuyện của người ta, nhưng bảo rằng là mình giận, mình tức, mình buồn, mình phiền não, mình bất an thì sai. Tại vì tôi không có thì giờ làm chuyện đó. Thì giờ tôi chỉ có làm một việc thôi, trú trong pháp các bậc thánh hành trì thôi, ngoài thì giờ đó không có việc khác. Rồi ta tự hỏi rằng là bao giờ thì ta có thì giờ rảnh rang một chút để có thể làm việc gì khác ngoài cái việc trụ trong chánh pháp hành trì? Bao giờ chứng thánh quả A-la-hán, đoạn sạch lậu hoặc, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm ta đã làm xong rồi, buông gánh nặng xuống, các vị đã nhẹ gánh tan bồng rồi, thì mới nói đến cái chuyện có thì giờ để buồn, để vui, để hờn, để giận, để làm những chuyện vớ vẩn của nhân gian, để đuổi theo năm thứ dục. Nói như thế thì nghe hơi ngược, tại vì khi chứng thánh quả rồi thì tâm ta nó không còn dính với những cái loại cặn bã ô uế phàm thường, không dính với phiền não, không dính với thị phi. Cho nên thưa các vị, thật sự bậc chân nhân rồi phải như vậy, hãy vậy nghe. Còn mình tu cái kiểu mình đó thì chưa bước vào cửa của người đệ tử Phật thực sự là người nếm hương vị chánh pháp hành trì. Đoạn thứ ba, thấy sợ trong chấp thủ. Thấy sợ trong chấp thủ, trong hiện hữu sinh tử được giải thoát chấp thủ, sinh tử được đoạn trừ xuống tận tới cuối. Nó hàm ý thứ nhất, đó là kinh sợ nỗi tử sinh. Và cái nỗi kinh sợ này là thưa các vị, kinh sợ nguyên nhân của nỗi tử sinh nghe. Chấp thủ nào nó cũng là nguyên nhân đưa đến tử sinh. Thấy tôi là buồn, thấy là vui, thấy tôi là những nghĩ suy. Đây là cái tầng có thể nhận diện được nơi tự tâm mình với một con mắt. Với một con mắt đi vô chánh pháp hành trì có năng lực trạch pháp rồi nghe. Nhưng mà ở mức độ cạn, thưa các vị, chấp thủ cạn đó là thấy mình là của cải vật chất, thấy mình là cửa là nhà, thấy mình là người thương của mình. Và nếu chúng ta tu thì ta thấy mình dính liền với những cái món mình tạo chung quanh, như này chùa viện, như đệ tử, như đồ tôn, như Phật tử, vân vân. Những cái loại tình cảm gắn bó, những cái loại yêu mến buộc ràng, vân vân, thưa các vị, tức là từ cái tầm cạn tới tầm sâu của vấn đề nó đều thuộc về loại nguyên nhân làm nên tử sinh này, đó là chấp thủ nhìn về cái chiều sâu của những nguyên nhân ta dâm giống tạo hạt mầm để mình tái sinh nghe. Điều thứ hai, cái đoạn này dạy cho chúng ta là đoạn nhân sinh tử. Đầu tiên là phải kinh sợ, thứ hai là đoạn thì phải đoạn nhân nghe. và cái quả của vấn đề trên đây là nhân, dưới này là cái phần quả, các vị đọc cái đoạn kệ cuối mình nêu đó, thưa đại chúng rằng là khi nhân đã đoạn thì tự thành tựu quả, nghe thành tựu ở mức độ mà chúng ta có thể thấy được là một người tu, đó là những buồn vui hờn giận bất an ưu tư phiền muộn tham đắm lợi danh tự nhiên nó rơi rụng. Đây là cái quả mà hiện thời chúng ta có tu tập đoạn cái nhân của tử sinh là chấp thủ thì thành đạt cái điều ai cũng thấy cả. Những bậc đạo sư gần gũi thầy chúng ta kỳ thực rằng nếu ông không có đoạn được ít nhiều cái hạn nhân sinh tử này thì không khả năng làm được những công trình hoằng pháp. Mình gần gũi mấy ông già cỡ như ông cụ Trúc Lâm hay ông cụ Lần Mai, thưa các vị thấy lòng đại bi của mấy ông già nó mênh mông ngay. Trong tâm ông không hề có cái sự kỳ thị đối với Bắc Trung Nam, không kỳ thị gì đối với đệ tử của ai, là học trò đệ tử gì, nhất mục bình đẳng nghe. Không hề coi trọng người thân là bà con quyến thuộc của ta, người này là đệ tử ruột của ta, người này học trò của ta, người kia là cái tên bấp vơ nào nó vô nó ở chùa nó tu tập, không hề. Các bậc thầy làm đạo có được cái công trình giáo dục tăng ni, thiết lập được cái nền tảng để cho Phật giáo, có được cái căn bản học Phật và xây dựng được cái sự vững vàng cho đạo Phật cho tới hôm nay, thưa các vị đều đặt, đều lập cước trên những cái tâm hồn của các bậc thầy như vậy. Thế cho nên đoạn nhân của chấp thủ ở mức độ vừa tầm thôi, chưa phải chứng thánh quả A-la-hán thì đã thành tựu được một bậc thầy đạo hạnh, một bậc đạo sư xứng đáng giữa trần đời này là Đấng Tam Bảo rồi đó. Đoạn nhân chấp thủ tầng sau thành tựu chi? Thưa các vị, thành tựu quả vị A-la-hán ngay hiện thời có thể chỉ vào tự thân, bảo rằng sinh nó tận, phàm anh nó thành, việc đáng làm nó làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Đây là ba nét mình nói về nội dung bài kệ tóm kết ở trong Kinh Thiên Sứ mà chúng ta có thể tóm nó lại trong những dấu ấn như thế này. Đây là phần cuối của phần thứ ba mà chúng ta khai thác không rồi. Thế thì mình xóa này, kiếm thêm chuyện nữa. Thế rồi nhìn thử coi là thính chúng còn học hơn là ngủ hết rồi. Thực ra thì lúc mình dạy á, mình thường thường cúp cái máy lại, bạn không thì cứ mình nhìn vô đây hoài kỳ quá. Nhìn vô đây thì giống như mình đang nhìn xuống bàn, trong khi đó nguyên tắc là phải nhìn vô ống kính để nhìn đại chúng nghe. Cho nên là mình không biết là các vị trốn học hết hay là còn ngồi, cho nên lâu lâu phải nhìn coi tên nào trốn học là điểm mặt. Xin cảm ơn. Và vấn đề kế tiếp chúng ta đi vô phần thứ tư, mình xin thưa với các vị. Đây là vấn đề khá lý thú đây. Mình quy kết vào đời sống tu nghe. Thực ra thì dường như mỗi một phân đoạn mình hay đem ra đối chiếu để cho các vị quy chiếu và đời sống tự nội để các vị tu. Thế nhưng mà vẫn chưa đủ cho nên lại có thêm cái phần này cho nó hết giờ thôi. Tuy nhiên, xin thưa để yên tâm rằng là kiếm chuyện thì kiếm chuyện, nhưng mà buổi học này chúng ta cũng phải đóng bài kinh này lại, kiếm bài kinh khác. Cái vấn đề đầu tiên gọi ra đây để chúng ta có cái nhìn lên đời sống chúng ta hiện tại. Các vị đọc vô trong Trung A Hàm Kinh Thiên Sứ, Diêm Vương có một câu khai thị rất là lý thú, và nếu chúng ta lấy lời này để làm cái khuôn thước khích lệ đời sống tu mình thì thưa các vị không bao giờ dư đâu nghe. Diêm Vương bảo này: các ông may mắn có được thân người rồi làm chi nữa, và có khả năng điều chỉnh được đời sống mình theo cái hướng thiện lành. Đây là điều thứ nhất, anh có quyền làm chủ tại vì anh có một thân hình hoàn thiện. Có được năng lực trí tuệ đủ đầy, có được lục căn hoàn cụ. May mắn thứ hai là được gặp Đức Thế Tôn, gặp Chánh Pháp Thế Tôn gặp đệ tử của Thế Tôn còn tại tiền. May mắn thứ ba là anh hiểu được chánh pháp. May mắn thứ tư, anh lại phát tâm tu. Đây là cái điều mơ ước mà vua Diêm Vương còn thèm khát hơn nữa là người đời có mặt giữa nhân gian nè. Do vậy cho nên thưa các vị, mình lặp lại nơi đây đó là bài kinh này trọng tâm Đức Phật nhắn nhủ cho các hàng Sa Môn và Bà La Môn trong quá khứ. Để chúng ta đừng coi thường đời sống mình đang có, đừng cô phụ bản hoài xuất gia của mình. Cho nên từ những cái câu của Ngài Diêm Vương, Ngài khai thị, chúng ta quy kết lại một vài ý nơi đây. Ý thứ nhất là mình gửi ra để cho các vị đọc vào Trung A Hàm. Mình cũng rất là lý thú khi đọc vô kinh Trung A Hàm nha. Và cũng xin ghi chú nơi đây là rất cảm ơn quý ni sư, quý sư cô. Tại vì nếu không có phụ trách cái lớp trong cái giờ này thì mình cũng đâu có mày mò đọc làm gì trong những cái văn bản kinh bát ngát như vậy. Quy kết là điều thứ nhất, để thưa nhau rằng ta đã đi ngang qua vô vàn khó khăn. Thưa đại chúng, là cái điều mình thưa cụ thể như thế này. Mình quy kết nó vào đời sống tu của tự thân chúng ta nghe. Mình chưa nói gì về kiếp quá khứ, mình đã trải ngang qua hàng sa kiếp. Có khi đã từng sinh ra làm con sâu, cái kiến, làm loài động vật, cho tới làm con người mà sinh ra trong cái điều kiện vô cùng khó khăn. Không có đủ cái điều kiện để học Phật Pháp, để tu tập. Mình bỏ giai đoạn đó đi, chưa cần tính. Hãy nói giai đoạn ngang đời này thôi. Các vị biết rằng không có một đời sống người xuất gia nào tồn tại tới hiện tại còn khoác mảnh đi mà không đi ngang qua vô vàn khó khăn nghe. Nếu các vị đã từng xuất gia vào năm 75-77, điều này ai cũng biết cả. Thưa đại chúng rằng là không đơn giản để có thể ở được chùa, không đơn giản để có hộ khẩu là người tu đâu nghe. Và vào cái thời đó, thưa các vị, không riêng gì những người mới xuất gia, thậm chí là những người đã nổi tiếng, đã là bậc thầy dạy đạo, mở đạo tràng, là chủ những sơn môn, thưa các vị, càng khó khăn hơn biết bao lần. Mình đếm lại trong đời sống tu của mình tới hôm nay, ngang qua cái lịch sử sang trang 30 tháng 4 75, thưa các vị, rụng rơi rất nhiều. Từ lúc mình còn học ở trường Phật học, tức là trong các Phật học viện, cho tới lên chân không tu, cho tới về thiền chiếu, và cho tới hiện tại, đó là 1.000 điều khó khăn đi ngang qua. Thế thì các vị biết rằng là để có được đời sống như hiện tại, học một trang kinh, có được những ngày bình yên như thế này, đây là điều vô cùng đáng quý. Có khi là Thiên Đế còn ganh tị với các vị. Đây là ý thứ nhất gợi ra để nhận diện về đời sống chúng ta. Cái thứ hai, mình được điều kiện tuyệt vời như thế này nhưng mà lại vụng, không khéo nuôi dưỡng nghe. Thưa đại chúng rằng là dường như chúng ta đều mắc một cái bệnh hay quên. Đây là bệnh thứ nhất, cho nên vụng vàng á, hay quên. Trước tiên là quên cái gì? Quên nỗi khó khăn mình đã đi ngang qua như thế nào để được là người xuất gia. Có những người, thưa các vị, khóc lên khóc xuống, đòi tự tử mấy lần, bố mẹ nó cho xuất gia chứ đơn giản đâu. Con trai nó thì còn dễ. Các sư cô, các ni sư, thưa đại chúng rằng nhất là sinh ra trong một gia đình hiếm muộn. Các vị là duy nhất là con gái trong gia đình như hũ mắm trao đầu vàng. Thưa đại chúng là đừng có hòng đi tu được trong mắt cọc. Thế nhưng mà đi tu rồi, ta lại quên. Quên nỗi khó khăn. Mình đã vất vả vô cùng phấn đấu và đòi chết lên chết xuống bao lần mới được xuất gia tu. Đây là cái quên đầu tiên, ngay cái gốc gác phát tâm lành. Quên thứ hai, có khi vác xác ném vô trong các Phật học viện. Thưa các vị rằng bầm dập chứ đâu có tên nào ở trong học viện mà còn nguyên vẹn, không bị người ta làm cho bầm mình bầm mẩy nắm mặt nắm mày đâu. Tôi nói điều này đôi khi nó không phải là quá đáng đâu nghe. Tại vì cái văn hóa xã hội nó như vậy, nó làm thành đời sống đôi khi nó như vậy. Và chúng ta thưa đại chúng rằng là đôi khi mình đã phấn đấu rất lớn để tồn tại tới hôm nay trong cái pháp y của Như Lai. Đây là cái quên thứ hai. Quên thứ ba, thưa đại chúng, là ai cũng có những cái cơn trọng bệnh ngay. Điều thứ nhất là quên đi khó khăn của ban đầu xuất gia. Thứ hai, quên đi đời sống thực tập khó khăn vô cùng để được học pháp, để được tu. Quên thứ ba, quên những cái cơn trọng bệnh đến với mình suýt mất mạng. Và thưa đại chúng rằng là rất nhiều hoàn cảnh người ta mơ ước có được đời sống như chúng ta đi tu dường như kiếm không ra. Lỡ xuất gia ở vùng quê mùa hẻo lánh, không có Phật pháp, chẳng có bản lành, chẳng có trang kinh, muốn tu mà thưa đại chúng rằng là không có người giúp đỡ ta tu đâu. Niệm một tiếng Phật chưa biết ý nghĩa của tiếng Phật là gì nữa, huống nữa là có thể học pháp. Đây là cái quên rất bình thường mà phàm tâm chúng ta, thưa các vị, rất ư là dễ vướng phải. Thế là từ cái quên này nó đưa đến là cái bụng về không nuôi dưỡng. Từ những cái quên này đưa tới cái bụng đó. Mình cứ nghĩ mỗi ngày có cơm ăn, có áo mặc, có điều kiện dung nhân dung dẻ với người ta, dường như cái sự thành đạt của công trình tu nó ngần này là đủ. Quá thành đạt hơn nữa là cao sang hơn, là đích đến của người tu. Nhưng mà thưa các vị, chưa, dù anh có làm một vị đạo sư, có 1.000 đệ tử người ta kính trọng anh, thế nhưng mà cái điều quan trọng là cái việc đối phó trong tương lai phải xảy ra đó là này tật bệnh, này ốm đau. Ví dụ như có người hầu hạ anh bao nhiêu đi nữa thì tôi không biết, nhưng mà không ai thay mình. Đau một cái răng, nhức cái đầu, hoặc cái cơn bức ngặt của cơ thể, thưa đại chúng rằng không có tên đệ tử nào nó thương mình, nó có thể thay mình được. Chắc như vậy luôn. Ở ngoài làm bao nhiêu việc thôi, còn tự thân của chúng ta, nỗi đau quằn quại chúng ta, ta chịu thôi à. Ta bò, ta lê, ta lết, nếu không có người hầu. Thì cái tình trạng này, thưa các vị, cũng giống như tình trạng có vạn người hầu, nhưng mà anh lâm vô tình trạng bất hạnh thì vẫn bất hạnh như nhau. Như nhau, không khác gì đâu. Cơ thể đau nào cũng như vậy à. Dù có đặt trên giường vàng hay là có nằm dưới đất thì cái đau nó vẫn giống như nhau. Thế cho nên thưa các vị, nên nhớ, từ cái bụng về, tưởng rằng mình đạt đến một cái địa vị nhất định trong đạo, làm một vị thầy lớn, hoặc là có nhiều danh, có đủ những điều kiện hưởng thụ, này chùa cao, này Phật lớn, này đồ tôn, này đệ tử, này người kính trọng, này danh vang thiên hạ. Thưa các vị, tất cả điều này nó vẫn là phù hư nghe, không dính chi. Cho nên do bụng về, từ cái quên ban đầu đưa đến cái tình trạng vụng về, là chúng ta làm một việc rất ư là dễ dàng, đó là ngủ quên trên chiến thắng. Cái từ chúng ta hay dùng là ngủ quên trên chiến thắng nghe, nghĩ rằng đây là chiến thắng rồi, đâu nó đi đến đâu. Một chút phước giữa trần đời này do con vô tu chưa thấm gì đâu so với cái ý nguyện ban đầu của công trình tu tập nghe. Đây là mình nói về không khéo nuôi dưỡng, cho nên chúng ta dễ lạc nẻo vào những ngã tẻ. Đây là ngã tẻ, gọi là ngã tẻ phàm thường. Ngã tẻ thứ hai, thưa các vị, có khi công phu tu chúng ta mạnh mẽ, dương mai học được Phật pháp, đi vào con đường thiền định chẳng hạn, thế nhưng mà cái rủi trong cái đường tu là có một chút thành đạt về công phu tu tập. Ta nghĩ rằng là đây là cái điểm đến của chúng ta rồi, do vậy cho nên không có khảo sát những văn bản kinh đối chiếu lại cái tiến trình tu. Tất nhiên là nếu chúng ta gặp thiện hữu tri thức đi ngang với con đường thành đạt của chứng nghiệm tâm linh thì không nói làm chi, nhưng mà trường hợp chúng ta không có khả năng gặp được những bậc thiện hữu chứng đạt những tầng thiền, cho nên chúng ta dễ lạc lầm rằng là những trạng thái an lạc chút đỉnh trên con đường tu đó là đã đi đến nơi. Thưa các vị, vẫn chưa. Cho nên lạc vào ngã tẻ, không thành đạt được cái con đường chứng nghiệm tâm linh cuối cùng, tức là chứng quả vị A-la-hán. Do vậy cho nên lạc một lần trong ma cảnh hoặc là một lần trong diệt tầng định thì thưa các vị, có khi mất cả một triệu năm chưa chắc gì có cơ hội gặp lại chánh pháp để đi lại con đường chân chánh nha. Đây là mình nói về cái không khéo nuôi dưỡng cho nên nó vụng ở tầng cạn của phàm phu, tầng sâu của công phu tu nha. Thế là nếu khéo nuôi dưỡng thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, những trạng thái an lạc của thiền định ban đầu như là tầng thiền thứ nhất chưa nghĩ gì đâu nghe, cho tới tầng thiền thứ tư cũng vẫn phải bỏ để xả niệm thanh tịnh. Thế cho nên nếu có nuôi dưỡng mình thì người ta sẽ không dừng lại trên con đường đó, là con đường xả ly hết mọi ái nhiễm, mọi dục lậu, mọi tham đắm, mọi ham muốn, mọi vướng mắc của trần gian, xả ly hết những cái thành đạt trên con đường tu nữa. Thì đây là cái điều thứ hai mà chúng ta gợi ra nơi đây để đại chúng lưu ý. Tất nhiên cái phần này mình nói cho nó cạn ý, thế nhưng mà chắc là huynh đệ chúng ta còn tập tè ở cái lối này, chưa bước vào chiều sâu công phu thiền định gì đâu nghe. Nhưng mình gợi ra nơi đây để thấy là con đường nó rất là dài và nó đòi hỏi một trái tim tràn đầy khiêm hạ, một cái năng lực tâm cầu học không biết mỏi mệt, một bản nguyện thề với lòng rằng là đời đời kiếp kiếp con sinh ra con được làm tăng, con được phát pháp y, con được học Phật pháp, con thề với lòng rằng là chết bỏ thân mạng hằng xa kiếp nhưng mà không hề bỏ bản nguyện tu. Đây là điều mình gợi ý về không khéo nuôi dưỡng. Thêm một nét nữa, điều thứ ba. Thế là chúng là mình gợi cái điều này và có một cái chút gợi ý nơi đây để các vị đi vô cái văn bản kinh rồi các vị đọc tư duy nha. Mình nhớ rằng là trong tiểu bộ kinh có gợi thế này. Điều thứ nhất đó là mình trích cái nguồn kinh cái đã. Tiểu bộ kinh, đây là quyển 1 nha, và cái trang của nó là trang 408. Có 4 bước. Một là nói đúng pháp. Thứ hai là tư duy đúng chánh pháp. Điều thứ ba là trú trong chánh niệm tỉnh giác nha. Và cái câu kệ nó thế này, mình ghi cái câu kệ để cho đại chúng chép vô cho nó tiện. Câu kệ mình có chép lại đây để cung cấp cho đại chúng thôi. Điều thứ nhất là thích pháp, hân hoan pháp, suy tư trên chánh pháp, tùy kheo tùy niệm trú chánh pháp không tổn giảm. Còn 4 câu nữa. Thưa các vị, nó có những bước để mình nuôi dưỡng mình. Và xin thưa điều để các vị lưu ý rằng là thân thể ta không nuôi dưỡng nó bằng thức ăn, bằng nước uống, bằng hơi thở vào ra, thì ô hô, trà chăm nhị tuần lễ tắc tứ bái thôi. Tâm bồ đề ta cũng vậy, nghe pháp thân ta cũng vậy, đòi hỏi ta nuôi dưỡng nó từng ngày. Và cái điều không thể chối cãi được rằng là dù cho người đời không tu đi nữa, thế nhưng mà họ đặt đời sống họ bất cứ vào cái môi trường nào, thì cái điều kiện đầu tiên để tồn tại, để hòa điệu, để sống còn, thưa các vị, họ đều phải nuôi dưỡng họ bằng cái dưỡng chất của đời sống xã hội chung quanh họ tác động nhỏ thôi. Ví dụ dễ hiểu là chúng ta có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ, ta phải nuôi dưỡng mình bằng một loại ngôn ngữ mới, bằng một loại tư duy mới, bằng cách hành xử mới. Tại vì thưa các vị, đất nước này nó bắt ta như vậy. Rồi thế hệ sau ta, nó không phải nâng tầm tri thức của nó ngang với sự hiểu biết của bố mẹ, mà nó phải nâng tầm tri thức của nó vượt cao hơn nữa. mới có thể tồn tại được trong xã hội phát triển nghe. Đây là cái điều kiện tự nhiên. Do vậy cho nên thưa các vị, đặt mình trong cái hoàn cảnh của người xuất gia tu và với điều kiện hiện tại như thế này, nếu các vị vẫn không nuôi dưỡng mình trưởng thành từng ngày từ tư duy, tri thức, hiểu biết, ngôn ngữ, thì các vị không thể sống còn được, đừng nói cái chuyện truyền đạt giáo pháp đến cho ai. Do vậy thưa các vị, nên nhớ rằng là khéo nuôi dưỡng cái điều này, ngay cơ thể vật lý cũng khéo nuôi dưỡng, tâm hồn cũng phải khéo nuôi dưỡng, tri thức cũng phải khéo nuôi dưỡng. Cao hơn ba tầng này là cái tầng đời sống tâm linh, thì ta phải nuôi dưỡng nó bằng ba điều này. Nếu mình không tư duy chánh pháp, không xả bỏ những cái loại tư duy phi pháp, thì thưa các vị, không có khả năng nói đúng chánh pháp được. Nói chuyện vớ vẩn thì được, nhưng mà đi vô một đoạn văn ngắn dạy cho người ta tu thì biết đường đâu dạy. Cái điều này, thưa đại chúng, rằng là đôi khi mình quan sát đời sống một số các vị thầy lớn tuổi nơi đây, đôi khi mình thấy xót xa nghe. Mình đã từng tham dự những cái buổi lễ tiết, thế rồi họ cung kính là mời cái vị thầy đó đứng lên để nói vài lời đáp từ, hoặc là vài lời huấn thị hay là giáo giới. Thưa các vị, lọng cộng không biết nói làm sao. Cuối cùng thưa các vị, nói hoài không có đường ra. Tức là khi người ta đã có năng lực tri thức nhất định, ngôn ngữ người ta nó chuẩn mực nhất định, thì người ta nói 1, 2, 3, 4 cụp, vấn đề xong. Còn mình không có bố cục. Do vậy cho nên mình nói mình chẳng biết nói cái chi. Thậm chí mình nói mình còn không biết mình nói làm sao người ta nghe, người ta biết mình nói cái gì. Cái trường hợp này là không khéo nuôi dưỡng nghe. Cũng có thể họ khéo nuôi dưỡng, nhưng mà nuôi dưỡng mặt khác, mặt vật chất, mặt của tiền, mặt lợi danh phù thế. Trong khi cái quan trọng nhất người tu chúng ta là những cái thứ đó, là cái thứ bên ngoài không dính chi đời sống tu cả, mà phải khéo nuôi dưỡng nội lực tu. Mà những nội lực này thành tựu đó, điều đầu tiên là tư duy thành tựu trước. Rồi từ tư duy thành tựu, các vị mới nói năng thành tựu, rồi các vị mới trú được trong chánh niệm nghe. Cho nên ba cái nét cương yếu này làm thành cái chi? Làm thành nền tảng nuôi dưỡng một bậc thầy đạo cao đức trọng, một sư bà, một ni sư, một sư cô đầy đạo hạnh và tài năng. Cái đặc thù chúng ta thưa các vị, mình có cái bệnh rất chung là khi người ta chưa biết tới mình, người ta không quy kính mình, không nể trọng mình, thì mình trách cứ rằng là tại sao mà không kính trọng tôi. Tôi tuổi như thế này, tôi tu ngần mấy năm, thế nhưng mà tại sao cư xử với tôi không có thể hiện sự kính trọng nhất định vậy? Rồi mình phiền hà trách móc như vậy, thì thưa các vị, mình mất đi cái chi? Rõ ràng là mình không khéo nuôi dưỡng mình. Mình rất vụng về nghe. Trong quá khứ lúc người ta chưa sử dụng mình, chưa đụng tới mình, chưa xài mình, chưa dùng mình á, mình không biết lợi dụng điều kiện ấy để hàm dưỡng nội lực, để nuôi dưỡng tư duy chánh pháp, nói đúng chánh pháp và an trú trong chánh pháp. Cho nên tới lúc người ta dùng mình lại không có nội dung để cho người ta sử dụng, càng không có biểu lộ được cái phẩm chất của người tu cao quý. Rồi đòi hỏi người ta phải kính trọng, thì kính trọng làm sao? Cho nên thưa các vị, nhìn chung lại thì đôi khi chúng ta bị mất luôn cái thời trẻ, nhiệt tâm rất lớn mà không khéo nuôi dưỡng, mất luôn cái thời lúc tuổi già. Tại lúc ấy là lúc cây đã ra hoa, đã kết trái, đã chín mùi, lúc bây giờ chỉ còn hưởng thụ thôi. Tức là thụ hưởng cái thành quả đã tu trong quá trình dài 20-30 năm đó. Bây giờ ngồi yên đó, người ta đảnh lễ mình không thấy hổ thẹn. Người ta mời mình nói một điều rất ngắn, mình nói rất mạch lạc, chuẩn mực Phật Pháp, dạy người ta tu, dạy đâu ra đấy có pháp hành trì, dạy người ta học, dạy đâu ra đấy khích lệ bộ đề tâm của người ta, làm cho người ta phấn chấn tâm bồ đề. Do vậy cho nên mình không mất giai đoạn trẻ do vì khéo nuôi dưỡng, giai đoạn người ta dùng mình cũng khéo nuôi dưỡng, giai đoạn người ta không dùng tới mình, ta chê mình già rồi, không xài tới. Buồn không? Khóc. Đây là giai đoạn mà ta an trú trong chánh pháp, an trú trong niệm lực, an trú trong định, an trú trong tuệ để xả bỏ thân vào niết bàn. Thế thì khéo nuôi dưỡng thưa các vị, người đó cực kỳ thông minh, làm được cái điều tuyệt vời cho chính họ, làm điều tuyệt vời cho những người có duyên đến với họ. Họ có thể mang hạnh phúc đến cho bản thân của họ mà mang hạnh phúc đến cho rất nhiều người. Họ xứng đáng là chi? Là Sa Môn, là Thích Tử, là người khoác pháp phục Như Lai nha. Đây là quan sát đời sống chúng ta để nhận ra đôi điều. Và trong đó có hai điều rất gần chúng ta, đó là chi? Một là vụng về, hai là thông minh, khéo nuôi dưỡng mình. Thế là mình xóa này nghe, kiếm thêm chuyện nữa. Điều thứ hai mình gửi ra đây để cho đại chúng quan sát nghe. Điều thứ hai mình xin thưa đó là ta dễ quên mất sơ tâm. Cái điều này thưa đại chúng rằng nó có nhiều ý nghe. Ý thứ nhất, mình quan sát cái chủng nhân ban đầu của mình. Ý thứ hai, nó là tạo duyên ma. Vấn đề thứ ba, hãy cẩn trọng, đừng leo lên những toa tàu không thắng. Mình nêu ba chủ đề này thì các vị đã nhận ra cái việc chúng ta cần làm rồi nghe. Thưa đại chúng, nhìn chung hiện tình đời sống của Phật giáo hiện tại và một số lớn tăng ni hiện tại đó, chúng ta nhìn thấy nó có hai điều may mắn và nó cũng có những điều không may mắn đi kèm. May mắn thứ nhất là chi? Không quá khó khăn. Như cái thời chiến tranh quạng quạ bom đạn đi đùng, thời đó thưa các vị đi tu không đơn giản đâu nghe. Và gần hơn nữa thưa các vị, ta may mắn là qua cái giai đoạn cực kỳ khó khăn của đất nước chuyển mùa. Vào sau 30 tháng 4 75, cơ chế chính quyền nó vô cùng khó khăn. Hiện tại các vị biết rằng là cái số lượng tăng sĩ bây giờ cực kỳ đông. Điều thứ hai, trường lớp Phật học mở ra rất là nhiều, rất là giàu. Điều thứ ba, thuận lợi nữa là người cư sĩ Phật tử đành rằng có một số thành phần nó không thích gì về cái sinh hoạt đạo Phật. Thế nhưng mà những người phát tâm lành, yểm trợ cho tăng ni và công trình Phật sự thì rất nhiều và đa phần nó cũng giàu chứ không phải nghèo khó nghe. Và hiện tại cơ chế chánh quyền đối với tôn giáo, đối với đạo Phật, thưa các vị, cái gì thì bên sau ta không biết, nhưng mà trên cái bề mặt á, thì rõ ràng rằng chúng ta không có bị những vấn đề khó khăn. Điều may mắn cuối nữa là chi? Hiện tại kinh văn Phật pháp được dịch ra rất là nhiều và các bậc thầy có khả năng đức hạnh hướng dẫn tu tập, hướng dẫn học về nhiều lĩnh vực vẫn còn rất đông. Vẫn còn rất đông, từ Bắc tới Trung tới Nam, ngay cái vùng đất Bắc Việt. Thưa các vị, trong quá khứ, chiến tranh đì đùng, vạn điều khó khăn, tất cả những tăng sĩ ngoài đó đều phải là vác súng ra chiến trường. Và những vị tăng sĩ có khả năng không dính gì với thời cuộc chiến tranh vào thời đó, còn tu tập lại thì còn có những vị đạo cao đức trọng, cỡ như ông cụ pháp chủ đó, sống trên 100 tuổi. Làm cái chi? Làm nền tảng để cho Phật pháp còn có mặt tới hôm nay. Cho nên cái điều may mắn cuối mình vẫn nói rằng là Phật giáo vẫn còn đầy cái sinh lực nha. Đây là điều nói đầu tiên về may mắn của chúng ta. May mắn thứ hai, gần gũi nhất là thưa các vị, nãy giờ mình nói đó là những điều kiện bên ngoài nghe, ngoại vi thôi. May mắn quan trọng hết là cái chủng nhân ban đầu của chúng ta đều rất tốt. Gieo cái chủng nhân đời nào không biết, cho nên bây giờ được xuất gia, được pháp y, có niềm tin vững chắc với Tam Bảo và tuyệt vời hơn nữa là thừa hưởng được bao nhiêu sự may mắn của nhiều thế hệ ông cha ta đã đi ngang qua. Xây dựng cho ta một cái đạo Phật như hiện tại và truyền đạt đủ những cái điều kiện để ta có thể lọc lừa để tìm vào con đường chánh pháp nghe. Do vậy Chủ nhân lành hay dữ gì ta không biết. Thế nhưng mà hiện tại thì nhìn chung thì tăng ni của chúng ta hiện tại, thưa các vị, có đủ điều kiện để mình có thể tự nuôi mình, thành tựu được những bậc thầy, những vị sư bà, sư cô, ni sư, đức hạnh hoàn toàn, học hành đoan nghiêm, thành tựu được cái phẩm chất cao quý giữa đời thường này. Đây là chuyện dễ như trò chơi, dễ như trò chơi. Trừ khi người ta không muốn học, không muốn tu nghe. Nếu bằng lòng đầu tư đời mình cho cái công trình học và thanh lọc tâm để thành tựu được phẩm hạnh thanh tịnh, thì thưa các vị có quyền học và thành tựu lên tới trời cao chứ không phải ở nhân gian này luôn. Đây là điều thứ nhất, mình nói về cái chủng nhân ban đầu. Lành ít nhiều thì tôi không biết, nhưng mà nhìn chung đã còn khoác pháp y tới hôm nay. Sống trong điều kiện đạo Phật vận hành được tới hôm nay, thì các vị biết rằng là nhân duyên lành chúng ta vô cùng lớn. Cái điều còn lại cần làm là chứ? Thưa các vị, mình nên tạo một cái loại duyên rất may, bằng không thì mình dễ quên mất sơ tâm nghe. Sơ tâm đã có, duyên may mắn ban đầu đã có, bây giờ có một cái điều quan trọng là tạo những cái duyên may. Thế nào là duyên may? Cái điều này dường như nó không có phải là một cái chuẩn mực chung để chúng ta bắt chước nhau được, mà chúng ta đều có hoàn cảnh khác nhau. Căn cơ, nghiệp thức, trình độ mỗi người mỗi khác, cho nên các vị biết rằng cái gì nó định hướng cho đời sống mình thăng hoa, bỏ phiền não, không có lạc qua nẻo lợi danh, không mất thì giờ trong chuyện phù thế vui chơi, các vị đầu tư đời mình trong cái việc hướng thượng hướng thiện, thì đây là tạo duyên mai. Cái duyên mai học Phật Pháp không phải khó nghe. Cái duyên mai để mình tiếp cận với những cái dòng chánh pháp để tu tập cũng không phải khó. Có điều mình có chịu làm hay không mà thôi. Thưa các vị, nếu biết trân quý thì giờ, nếu biết rằng là năm thiên sứ đang hiện diện chung quanh ta, thì ta có thể chuyển mọi cái thứ nghịch duyên chung quanh thành loại duyên mai. Ví dụ nghịch duyên đó là tật bệnh. Nếu ta để cho nghiệp mình để lôi cuốn thì ta cứ rầu rĩ, ta bất an, ta lo âu, ta phiền trách, hoặc ta đầy mặc cảm là tôi sao tật bệnh thế này, tôi không có khả năng tu. Thì thưa các vị, đây là loại duyên nó đến, mà nếu không khéo thì ta chuyển cái loại mai đó thành một loại rủi, nó làm thành nặng trĩu thân tâm chúng ta. Nếu chúng ta chuyển lại bằng cái chiều hướng là nhận diện về những điều vô cùng tích cực đang có mặt, thì các vị thấy rằng ôi, cái nhân duyên tật bệnh này nó cũng là cái điều hay đây. Nó làm cho mình không có lăng xăng, không có ngược xuôi, không có dính gì với những cái chuyện phi chánh pháp. Đầu tư trọn vẹn cho việc tu tập học Phật Pháp, hoặc thiền định, hoặc công phu, hoặc niệm Phật, hoặc tụng kinh, vân vân, tùy cái nhân duyên lành của các vị. Thế thì người đã có được cái định ý về con đường tu tập thì họ chuyển mọi nghịch duyên thành duyên mai. Đây là tạo duyên mai. Tất nhiên cái điều này thưa các vị nó đi cặp kè với một cái loại phước lành ta cũng không thể lường được đâu nghe. Có những con người sinh ra phước họ trong quá khứ đủ đầy, do vậy cho nên dường như họ sinh ra ít có gặp những cái loại chướng duyên. Còn chúng ta phước quá khứ không đủ, cho nên đôi khi nó gặp những cái loại hơi nghịch duyên một chút. Thế nhưng mà nếu người có tu biết nuôi dưỡng mình thì thưa các vị, tự nhiên họ làm được cái việc rất thông minh, đó là lật nghịch duyên lại thành một loại thuận lợi để cho họ đi vào công phu hành trì. Nói theo ngôn ngữ người xưa đó, dùng thì vô ra, bỏ thì ẩn tàng. Họ dùng thì mình đem hết năng lực của mình ra biểu hiện để cống hiến. Họ không dùng thì mình thu phục lại như nhựa cây, thu phục vào tự thân để nó làm đầy, làm giàu, làm sung mãn nội lực thôi. Thế thì không có cái điều chi gọi là điều nghịch duyên đối với người có năng lực quán chiếu để tu tập nhé. Đây là điều thứ hai. Nó giúp cho chúng ta loại trừ được yếu tố đó là quên mất sơ tâm ban đầu. Ta đã đi ngang qua ngàn kiếp tử sinh để có điều kiện tu như hiện tại. Thế là cái điều thứ ba. Mình muốn gợi ra điều này để cho đại chúng lưu ý nha. Thưa các vị, xã hội này nó mở ra hai hướng cho chúng ta. Một hướng nó rất là mời gọi để mình đi về cái chiều hướng thực dụng, chiều hướng hưởng thụ dục lạc. Tất nhiên dục lạc người tu thì nó không phải như dục lạc trần thế. Thế nhưng nó cũng có một cái hương vị đặc thù mời gọi ta nghe, cũng lợi cũng danh vân vân. Thưa đại chúng rằng là mình chìm mất một đời rất dễ. Điều thứ hai nữa, thời gian sống của chúng ta dường như ngắn lắm nghe. Mình chưa nói chi về thời gian vật lý bên ngoài, mình nói thời gian của tâm thức chúng ta, đời sống chúng ta. Các vị nhận diện rằng là ai ở Mỹ đều nhận ra điều này, dường như là từng ngày tháng nó qua rất nhanh, tuột một chút thôi là nó qua một năm rồi. Và các vị hình dung rằng một năm đi ngang qua nhẹ nhàng như vậy thì 10 năm nhẹ nhàng như vậy, rồi một đời nó cũng trôi qua rất nhẹ như vậy. Và ta quên điều này, cho nên ta lỡ bước đi vô những toa tàu không thắng. Cái hàm nghĩa của nó là mình đang nói rằng là cái xã hội này nó có một cái xu hướng thúc đẩy ta đi về cái chiều hướng hưởng thụ, chiều hướng tiêu thụ, chiều hướng sống vội sống vàng, chiều hướng sống thế nào để cho cuộc đời mình nó thỏa thê trong cái điều kiện vật lý hiện tại thôi. Và các vị nhìn vào xã hội Hoa Kỳ để nhận ra điều này nghe, nó luôn khuyến khích chúng ta làm chi, luôn tiêu tiền, luôn xài tiền, luôn xài vật dụng, những thứ nó sản xuất ra. Và khi ta xài tiền để ta làm chi vậy? Để kiếm tiền. Và kiếm tiền để làm chi vậy? Để tiền thuế nó đi vô trong chính phủ, và để những nhà đầu tư, thưa các vị, họ vắt mồ hôi và công sức của tất cả những con người làm ra tiền như vậy để làm giàu cho một số người, gọi là tinh hoa của một đất nước. Các vị hình dung rằng cả một xã hội nó đi về cái chiều hướng là khuyến khích sử dụng, khuyến khích hưởng thụ, và đời sống nó đang đi cùng cuộn về cái chiều hướng này. Đây là mình nói về hiện tượng của đời sống xã hội Hoa Kỳ. Thế rồi các vị nhìn vào hiện tượng đời sống của bất cứ xã hội nào trên hành tinh này, nó cũng đều như vậy cả. Tùy cái mức độ nghèo hay giàu của nó, phát triển hay là chậm tiến của nó đều khuyến khích đi về chiều hướng này cả. Thế rồi xã hội Việt Nam thoát khỏi tình trạng này không? Không. Nhìn cái sự xa xỉ đời sống tăng ni, cái sự đua đòi chạy theo văn bằng, chạy theo học vị, rồi những ngôi chùa yên ấm của nơi già lam tịnh địa đó chạy về thành phố lăng căng để có được cái mảnh bằng. Tất nhiên nếu mục đích đó là học Phật pháp để làm thành tựu đức hạnh, thành tựu công trình tu, đóng góp công sức của mình cho Tam Bảo, làm cho Phật pháp hưng thịnh, thì lý tưởng rất đẹp. Thế nhưng mà thưa các vị, lý tưởng có khi mình cũng làm một việc đơn giản dễ quên mất tâm Bồ Đề. Cho nên xin nhớ là trên toa tàu xã hội như vậy, trên toa tàu văn hóa thực dụng như vậy, trên cả chiều hướng giáo dục của xã hội nó đi về chiều hướng như vậy, mọi người đều đi về một hướng như vậy. Cho nên thưa các vị, chúng ta là người xuất gia đành rằng có lý tưởng tu, nhưng mà ta vốn sinh ra trong xã hội đời thường, trưởng thành trong văn hóa xã hội đời thường, được nuôi dưỡng bằng cái dòng văn hóa như vậy. Mà nếu chúng ta không khéo tự nuôi dưỡng mình, tạo duyên mai, học Phật pháp, gắn kết đời mình với những trang kinh, thì thưa các vị rằng là chúng ta cũng đang đi trên cái con đường là leo lên những toa tàu không thắng để đi biền biệt vào, mất hút vào sương mù, mất hút vào biển khơi, biến mất vào hư vô. Đây là ba nét mình gợi ra đây để đại chúng lưu ý rằng là ta dễ quên mất sơ tâm. Mà khi sơ tâm quên rồi thì chủng nhân có lành bao nhiêu, điều kiện thuận lợi phát triển Bồ Đề tâm bao nhiêu, con đường tâm linh mở ra rộng bao nhiêu, ta cũng dễ đi vào cái con đường là leo lên những toa tàu không thắng này để biến mất vào vô thường, vào các bụi phù du nhé. Thế rồi cũng phải đi đến cái kết luận của bài học hôm nay. Kết lại bài học này, kiếm chuyện đủ rồi. Mình gọi ra đây bốn ý cống hiến cho đại chúng. Ý thứ nhất, căn bệnh của phàm nhân ngay. Ý thứ hai, hãy theo chân các bậc thánh. Ý thứ ba là quanh ta bao nhân duyên tác động. Ý thứ tư, những nấc thang giá trị đang chờ bạn bước lên nha. Thế để chúng rằng cái ý đầu tiên mình muốn gợi ra đây nó là thế này. Chúng ta có một cái căn bệnh là dễ quên. Dễ quên. Cái từ người xưa hay dùng là sống thì sai, mà chết thì mộng nha. Cứ chìm trong cái tình trạng sống sai chết mộng. Nói theo Ngài Huyền Quang là khai nhận túy mang mang. Mắt thì mở đó, nhưng mà không có thức giấc. Chưa nói gì về chuyện sâu xa. Đó là anh đi như cả mộng du giữa trần đời. Thân và tâm anh nó rời nhau. Thân thì đang ngồi đây mà tâm thì chạy lăng quăng. Những lo âu, những phiền muộn, những bất an. Nó dây bủa anh, nhận chìm anh. Anh chưa có một phút giây nào ngồi bình yên uống một cốc nước, ăn bữa ăn. Cứ làm việc này nhưng tâm nó chạy phía trước, nó đang nghĩ tới việc kia. Thậm chí nếu ở đời hạnh phúc bao quanh anh, dưới chân anh, nhưng anh cũng không thưởng thức được, anh vẫn thấy lòng tràn đầy nóng bức. Nó là như vậy. Sống sai chết mộng. Nó nhiều cấp độ nghe. Cấp độ của người nghèo thì có cái sống sai chết mộng của người nghèo, có cái tình trạng mở mắt nhưng mà chiêm bao của người nghèo. Người giàu thì cũng có tình trạng sống sai chết mộng kiểu của người giàu, tức là cũng khai nhận túy mang mang. Người có đủ điều kiện hạnh phúc thì họ cũng lâm vô tình trạng mà mắt mở nhưng mà không thấy được. Và chúng ta người tu dường như cũng lâm vô tình trạng khó khăn như vậy nghe. Được bao nhiêu nhân duyên bao chung quanh để thăng tiến trên đường tâm linh, thế nhưng mà ta vẫn thấy dường như là mình rất là kém phước. Lòng mình tràn đầy sự ganh tị, tràn đầy mặc cảm, mình không thấy rằng là còn một ngày bình yên, một ngày thân thể không bệnh tật, còn nghe được tiếng Pháp, còn có thể lễ Phật một lại để một tiếng Phật, còn gặp bằng hữu, còn thở vào thở ra, không bị tật bệnh chi, không bị xuyễn gì là hạnh phúc. Dường như mình không thấy điều này. Mình đòi phải có cái gì thêm. Thông thường người ta không thấy những cái người ta đã có, mà người ta luôn thấy cái người ta không có. Thế rồi nếu lỡ mà mình lây quay mình kiếm được cái không có vào tay mình, thì mình lại thấy cái này nó trở thành đất sét rồi. Nó không quá trị gì cả. Cái chưa có mới là cái đáng quý. Ngạn ngữ Tây Phương nó có một câu là cỏ bên kia đường xanh hơn cỏ dưới chân ta. Và đời thì nó có một câu thực tế hơn nữa, nó vợ anh hàng xóm đẹp hơn vợ ta. Nó là như vậy nghe. Thơ thẩn Việt Nam nó nói điều này nhiều. Tình chỉ đẹp khi còn trong văn dở đó, thơ Hồ Dấn đó. Cho nên thưa các vị, đa phần chúng ta đều lâm vào tình trạng như thế này. Căn bệnh của phàm phu là như vậy. Mình luôn làm ở việc là muộn màng. Và sự hối hận này, thưa các vị, nó theo ta tới cái lúc mà ta bước chân vô hòm rồi, cái mình đầy hối tiếc rằng là mình đã bỏ một đời trôi xuôi như nước chảy qua cầu, rồi lỡ làng một kiếp, rồi kiếp sau có cơ hội làm lại thân người để tu tập thì chúng ta lại lỡ làng luôn kiếp thứ hai. Cho nên thưa các vị, dường như là mình luôn trễ chuyến đò. Mỗi lần chuyến đò tử sinh đến vô cùng ân hận, nhưng mà chìm vào cái chết rồi. Thế rồi có mặt lại, tái sinh lại, may mắn làm người xuất gia lại cũng trễ chuyến đò nữa. Cho nên xin nhớ, căn bệnh dễ quên là căn bệnh phàm phu nghe. Năm bộ kinh của Phật dạy, từ trường bộ, trung bộ, tăng chi bộ, tương ưng bộ, tiểu bộ, hầu như không một bài kinh nào Thế Tôn không nhắc về cái chuyện là nhớ an trú trong pháp hành trì, an trú trong chánh niệm, nhớ quán chiếu mọi thứ vô thường để kinh sợ tử sinh. Thế nhưng mà đọc thì cứ đọc, đôi khi mình cũng học với người ta nhưng quên thì cứ quên nha. Cho nên khi nhớ, đây là căn bệnh muôn thuở. Thứ hai, hãy theo chân các bậc thánh. Ý mình muốn gửi điều gì? Gợi ý rất là cụ thể là thế này. Anh đang có 50% chắc thánh rồi đó. Anh cố gắng sống thế nào không biết. Cứ mỗi một ngày, cái phần trăm thánh của anh nó tăng thêm thì tức là anh đã thành tựu được, anh theo chân được các bậc thánh nghe. Các vị nhìn coi các vị thánh từ các vị Bồ Tát, cao hơn Bồ Tát là Đức Thế Tôn, cho tới các bậc đạo sư, cho tới các bậc thầy gần gũi chúng ta nhất, làm nên công tích đóng góp được cho đời, cho đạo giữa trần đời này. Có ông nào khác các vị không vậy? Không. Nếu có ông nào ba con mắt thì thôi khác ra. Có ông nào bốn mũi ông ngược lên trời thì đúng là dị tướng, cho nên ông tu được. Thứ này không, ông nào cũng vậy cả. Các vị có hoàn toàn điều kiện để làm thành tựu vị thánh nơi các vị nghe. Đây là cái phần ngoại vi. Sâu xa hơn, giải thích về Bồ Đề Tâm, tận trong gốc nguồn của tâm thức thì các vị thấy rằng cái năng lực giác ngộ là cái tự có mà bên trong hình hài năng quyển này ta đã lưu trữ nó từ hàng xa kiếp tới hôm nay. Ta chỉ cần làm một việc liễu ngộ được ngay nơi sinh diệt, có cái bất sinh diệt đang hiện hữu thì các vị thành tựu được 75% của quả vị thánh. Cái phần còn lại là làm thế nào trụ trong pháp hành trì, trú trong tự tâm bất động để sống thì các vị thành tựu quả vị thánh. Từ cạn hình thức cho tới tầng thâm sâu, cho tới tột cùng chứng nghiệm thánh quả, thưa các vị, ta đều có sẵn cái phẩm chất này, cho nên xin hãy theo chân các bậc thánh. Nếu khoác pháp phục Như Lai, tự hào mình là người con trưởng của Đức Thế Tôn, nối dõi dòng họ Thích, mà lại không theo các bậc thánh, theo cái con đường ngược lại thì vô cùng sai lầm nghe. Cho nên ý thứ hai nó hàm một điều quy chiếu và nội dung để các vị có thể quán chiếu rằng là năm thiên sứ đang không mặt bao quanh. Thứ ba, quanh ta có bao nhiêu nhân duyên tác động để làm thăng tiến đời sống tu, để nuôi dưỡng tâm Bồ Đề, để làm cho chúng ta chán sợ con đường sinh tử loanh quanh nghe. Có nhiều ý nơi đây. Tác động thứ nhất là nuôi dưỡng tâm Bồ Đề. Thứ hai là chán sợ tử sinh. Thứ ba là thúc đẩy ta thành tựu đạo nghiệp để đền ơn Tam Bảo, đền ơn Thập Phương Thí Chủ. Và quan trọng hơn là đền ơn cái gì? Đền ơn nhiều kiếp tử sinh đã mang một hình hài trọn vẹn như hiện tại. Và nếu chúng ta không tu tập cho nó đàng hoàng là mình cô phụ chính mình nghe. Cô phụ chính mình, cô phụ bốn ơn. Và cái tội nghiệp của chúng ta là, thưa các vị, chết chi mà mình không gặp Phật Pháp, không học chánh Pháp, không tu tập, không có pháp hữu, không có thiện tri thức giúp đỡ, thì thôi mình xiết cô hồn một đời này cho nó đi vào phù du cũng được. Đằng này bao nhiêu nhân duyên lành tụ hội lại để làm thành tựu đời sống của người tu như hiện tại mà mình cô phụ thì thưa các vị vô cùng tội nghiệp cho chính mình, tội nghiệp cho một kiếp phù du giữa trần đời nghe. Cho nên hãy nhìn chung quanh ta bao nhân duyên tác động để giúp các vị thành tựu được con đường tu tập chứng nghiệm an lạc giải thoát. Điều cuối cùng, điều này ai cũng hiểu cả. Những nấc thang giá trị cao quý, những nấc thang giá trị đạo hạnh, những nấc thang giá trị thành tựu về nhiều lĩnh vực trong đạo, thưa các vị, nó đang đợi các vị bước lên, đang chờ sẵn có chịu bước hay không mà thôi. Đây là tổng kết bốn nét căn bản cúng dường cho đại chúng. Hy vọng các vị có thể ghi chép được. Và cuối cùng hạnh phúc nhất là được dừng ở đây. Xin cảm ơn quý ni sư. Cảm ơn đại chúng.